Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là phải thật học, phải thật làm. Cho dù là thế gian pháp thì cũng phải thật làm, thật học, thật làm. Huống hồ Phật pháp là cần phải làm một cách nghiêm túc, học hành một cách nghiêm túc, làm một cách nghiêm túc để còn phải vượt thoát được tập những tập khí tầm thường của chính mình, không còn bị lệ thuộc bởi tập khí phiền não thì mới thoát được cái sanh tử luân hồi. Cho nên là ở bất cứ một vai trò, ở một phương diện nào hay một phương vị nào thì cũng phải thật học, thật làm. Không có chỗ nào để dành cho cái chỗ mà làm một cách cho dễ coi, hay làm một cách qua loa tùy tiện. Thế gian pháp còn như vậy, Phật pháp thì phải hơn như vậy, là phải vừa là hoàn thiện chính mình mà vừa làm ra cái điển phạm để làm gương mẫu cho bao người. Chúng ta thấy cổ thánh tiên hiền hay Phật Bồ Tát đều là lấy thân giáo, ngôn giáo chỉ là diễn đạt lại cái thân giáo đã làm một cách triệt để, ngôn ngữ chỉ là diễn đạt lại, nhưng mà thân giáo mới là quan trọng. Các ngài đã làm một cách triệt để, làm được một cách tốt nhất, rồi sau đó mới dùng cái ngôn giáo để diễn đạt lại cái thân giáo. Cho nên chúng ta, những người học Phật, những người học đạo thánh hiền, hay là chúng ta đang hoằng vương thánh hiền, hoằng vương Phật pháp, thì phải thật học thật làm. Chúng ta làm một cách cầm chừng hay làm một cách dễ coi, những cái biểu hiện đó người khác nhận ra hết. Cái người chỉ cần có cái tâm se thanh tịnh thôi, hơi thanh tịnh thôi, thì đã nhận ra ngay. Mình chỉ gạt những người tâm ý qua loa, những con người đầy phiền não, đầy dục vọng, thì đã nhìn không ra. Họ nhìn không ra thôi. Chứ những người chỉ cần tâm hơi thanh tịnh thì họ sẽ nhận ra hết. Cho nên chúng ta thấy từng bài học và thượng dạy chúng ta hết sức là gần gũi, ngay vào ở trong cái cuộc sống, cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, ngay trong khởi tâm đồng nghiệp của chúng ta. Ông có nói những cái gọi là không có đàm huyền thuyết diệu, ông nói những mớ đạo lý. Trong bài học chúng ta nghe, có một người hỏi Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang là một vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ. Cuộc đời của Ngài tu hành đã nói là rất đơn, gọi là rất giản dị. Một chòi chanh, một liều chanh. Cuộc đời, trải qua một đời sống vô cùng là thanh đạm. Cả một đời sống gần như là hết sức là ẩn dật, không có khoe khoang, không có làm nổi, không có làm cho để cho người ta biết mình là ai. Bởi vì Ngài mới dạy chúng ta đó, xem tất cả chúng sanh là Bồ Tát, chỉ riêng ta là phàm phu. Phước ít tu, phước mỏng, nghiệp dày. Đó là lời của Ngài dạy. Xem tất cả mọi người là Phật Bồ Tát hết, chỉ có riêng mình ta là người. Có nghĩa là xem tất cả mọi người là người giỏi, người đáng để ta học. Còn riêng chính bản thân ta là gì? Phàm phu, tu ít, phước mỏng, nghiệp dày. Cả một đời của Ngài tu hành, một bộ kinh, nghiên cứu sâu, không có chạy đông chạy đây tay, không có đàm quyền thuyết diệu. Trên bàn tổ của Ngài, nghĩa là phía sau bằng phía trước là Phật, phía sau thì trên bàn tổ thờ các vị thầy, thì trên đó là dán một chữ chết, một chữ chết thật to để chi ngày ngày nhìn thấy rằng rồi đây mình sẽ chết. Mà chết rồi thì có cái gì để mà tiếc nuối đâu, ham tiếc được đâu, phải cố mà tận tâm tận lực tu hành thay đổi, phải cố mà tận lực vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước, chứ không phải là để cái chết đi mà ôi mình sắp chết rồi phải lo mà hưởng thụ đi, lo mà tận lực để mà vơ vét, để mà gom góp. Người học Phật thì lại lấy cái chết để nhắc nhở mình, để cho mình đừng có bị những cái dục vọng nó sai khiến. Người chết thì dạng ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân, không mang theo bất được bất cứ thứ gì, chỉ có nghiệp, những tạo tác hàng ngày của ta, ta mang theo. Nếu ta tạo nghiệp thiện thì ta mang theo Trước nhất là trong lòng của chúng ta một sự an lành, một sự nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta tạo nghiệp ác thì trong lòng chúng ta đầy những cái thứ lo toan, buồn khổ, bất an. Có người hỏi tổ Ấn Quang: có phương pháp gì để con rất nhanh khế nhập được Phật pháp hay không? Có người hỏi tổ Ấn Quang gì? Có nghĩa là sau khi biết Phật pháp rồi, thấy Phật pháp quá hay thì mong muốn làm sao để nhanh chóng để khế nhập được, hiểu được ngọn nguồn của Phật pháp. Thì lão tổ Ấn Quang mới trả lời rằng: có. Vậy phương pháp gì vậy? Người mới hỏi tổ Ấn Quang: vậy là phương pháp gì vậy? Ngài nói: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Mình tưởng là cái phương pháp gì đó mình phải nghe một trận đàm quyền thuyết diệu nói mà rất là mông lung, nhưng mà một phần thành kính thì được một phần lợi ích. Vậy thì 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích, mà 1000 phần thành kính thì sao? 1000 phần lợi ích. 10000 phần thành kính thì sao? Thì 10000 phần lợi ích. Mà toàn tâm toàn ý thành kính, buồn cả cái buồn tim cuốn vội chúng ta chỉ là một mảng thành kính, thì như vậy mà thành tốt. Chỗ này tổ Ấn Quang cũng đã nói một câu: kiên thành tự khả chuyển phàm tâm. Tâm chân thành, chân thành đến mức mình thật là chân thành, gọi là chữ kiên, kiên thành. Hai mình cũng có thể là kiệt, tận tâm tận lực, vốc hết sức mình. Nếu mà chúng ta đã dốc được hết toàn tâm toàn lực rồi thì tự khảo nghe, tự có thể chuyển được cái tâm phàm phu của mình. Còn nếu không thì không chuyển được. Đôi khi chúng ta lại lúc thì nhớ nhưng mà lúc lại quên. Trong tâm ta chân thành đầy đủ tất cả, mà như lục tổ Huệ Năng đã nói rồi: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh là thể tánh thành tịnh của mình. Trong cái tâm chân thành thanh tịnh của ta, nó có thể năng sanh được tất cả các, nó có thể hiện ra tất cả mọi thứ, nó khế hợp vừa đủ để chúng ta có thể hành xử được một cách tốt đẹp. Thật cho nên mọi người phải nhớ chỗ này. Đừng có suy nghĩ phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, cuối cùng trở thành là vọng tưởng. Cứ khởi tâm chân thành của mình lên, cứ chỉ một mảng chân thành. Lúc nào mà mình thấy mình không biết sai sự, không biết sai sợ như thế nào, thì tự khắc tự tánh nó lưu lộ ra. Nên như cậu như học cảm ứng thiên tối qua, tôi hoàn toàn không nhớ đến thứ năm, thứ sáu, thứ bảy gì đâu. Cái lúc mà nó báo mình ta là lên là 8:30 rồi, 8:20, 8:25 rồi. Vậy thì mình nói cái gì đây? Cứ ngồi lắng nghe. Trong tâm không có hề sao động rằng chết rồi, mình chưa nghe qua mình nói gì đây, không có. mình cứ bình lặng, không khẩn trương, không có dao động, cứ nghe một ý, thì tự khắc nó đã chào cho mình. Cho nên mọi người phải hết sức, đừng có quá khẩn trương, cứ bình lặng, rồi tự khắc mọi việc mình làm việc nó sẽ rất là tốt. Mình còn làm tốt hơn nhiều những người ta làm nữa kìa, chứ đừng nói. Họ thì phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia. Cuối cùng mình làm tí gần như nó không, có những cái nó không nét như người ta, nhưng mà vẫn làm tốt được. Nhưng mà có những cái rất là nét, nét hơn người ta nhiều. Người ta cũng hiểu, không hiểu tại sao mà nó có thể nét như vậy. Đấy, mọi nơi, từ ở nơi trường ở Vinh, rồi từ ở nơi Sơn Tây đấy, xem đi, mình đang làm rất là tốt. Cho nên chỗ cái chỗ mà Tổ Ấn Quang nói, một lòng, một phần tâm thành kính thì được một phần lợi, mười phần tâm thành kính thì mười phần lợi. Mười phần có nghĩa là chỉ cho trọn vẹn, không có xen lạ lắm. Cứ thành kính, đừng có vọng tưởng này, vọng tưởng nọ, phải như thế này, phải như kia, phải như thế nọ, là sai rồi. Mình nghĩ nhiều tự khắc mình đã rời xa như tự tánh, thanh tịnh. Còn chưa nói là gì? Mười phần tâm thành kính thì trên có Phật, Bồ Tát, gia bị, Long Thiên Thiện Thần, hay thậm chí quỷ thần cũng đến đi mà gia bị chúng ta. Hỗ trợ để chúng ta làm được tốt. Đôi khi mình làm xong đến mức mà mình chẳng còn nhớ Phật Bồ Tát, cũng chẳng nhớ thế gọi là Long Thiên Thiện Thần, thậm chí quỷ thần xung quanh mình, họ có đủ sức để mà can thiệp những việc lần đó chứ. Nhưng mà nhiều khi mình, chúng ta gạt hết, mình không tin. Cuối cùng mình tin mình, mình chỉ tin mình thôi. Thành kính, chí thành cung kính, thì bạn có thể khế nhập. Thành kính, ở trong thành kính thì liền có sự khác biệt. Mười phần thành kính thì chuyển phàm thành thánh. Nghe rõ chỗ này nhé. Nếu mà mười phần thành kính thì chuyển phàm thành thánh, tám chín phần thành kính thì chuyển mê thành ngộ. Mà có 3-4 phần thành kính thì chuyển ác thành thiện. 3-4 phần thành kính thì chuyển ác thành thiện. 8-9 phần thành kính thì chuyển mê thành ngộ. 10 phần thành kính thì chuyển phàm thành thánh. Có 3-4 phần thành kính thôi thì chuyển ác thành thiện. Mà ngay đến chuyển ác thành thiện mà không làm được thì hòa thượng nói vậy thì tâm thành kính của bạn chẳng có. Ba bốn phần thành kính thì chuyển ác thành thiện. Vậy thì chung quy lại, cứ tâm thành kính là được. Mà tâm thành kính thì sao? Dốc hết sức mình. Tâm thành kính thì không có cái bóng dáng của lười biếng, nhếch nhác, chảnh mãn. Nó làm gì nói, mà tôi con thành kính lắm, nhưng mà ngồi cứ ngủ gục. Làm việc thì nhếch nhác, sợ được, sợ mất, sợ hơn, sợ thua, sợ thành, sợ bại, sợ tốt, sợ xấu. Vậy thì thành kính cái gì? Nó phải thành kính đâu. Chìm đắm ở trong cái sự phân biệt, chấp trước của chính mình.
Cho nên Hòa Thượng nói, ngay cái chuyện ác thành thiện mà bạn không làm được, bạn đâu có tâm thành kính đâu. Có tâm thành kính chỉ 3-4 phần thôi thì bạn đã có thể chuyển ác thành thiện. Mà ngay chuyển ác thành thiện còn không chuyển được thì làm gì đến cái chuyện mà chuyển mê thành ngộ và chuyển phàm thành thánh được. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng được cái tâm thành kính. Hòa Thượng nói, bạn xem những người học Phật ngày mùng 1, 15 đi chùa thắp hương bái Phật, đứng trước mặt Phật Bồ Tát, gọi là khấn cầu, khấn nguyện, dường như là rất là chân thành. Hòa Thượng nói dường như rất là chân thành, nhưng mà kỳ thật cái chân thành đó chỉ có được 2-3%, 2-3%. Hòa Thượng nói tại sao cái tâm thành kính không thể đầy khởi lên được vậy, không thể đề khởi được cái tâm thành kính. Hòa Thượng nói từ vô thị kiếp đến nay phiền não tập khí quá nặng, thời gian cái gọi là tiếp xúc tiếp nhận Phật pháp thì quá ít, mà trong cái tâm của đó là gần như nó tự tư tự lợi, cứ van xin cầu khẩn để cho mình được có được cái lợi ích, chứ không phải là chân thật quên đi chính mình, toàn tâm toàn lực hy sinh phụ nguyện. Chỗ này Hòa Thượng nói, ở vào cái thời đại này, có thể nói từ nửa thế kỷ đến nay, người chân thật học Phật có được thành tựu càng ngày càng ít đi, càng ngày càng ít đi. Do nguyên nhân gì vậy? Trong tâm có phiền não, có tham sân si mạn, bên ngoài có ma chướng, năm dục sáu trần, bên trong có phiền não, có tham sân si mạn, bên ngoài thì có ma chướng, năm dục sáu trần. Những thứ đó mà là năm dục sáu trần nó dù hoặc, nó dụ hoặc, nó làm mê hoặc. Cộng thêm người hiện tại tiếp nhận sự huân tập của Phật pháp quá ít, tiếp nhận giáo huấn của Phật quá ít, cho nên là không gọi là không địch nổi ma chướng. Có nghĩa là trong nội tâm chúng ta không thể thắng được cái ma chướng. Bên trong thì có phiền não, có tham sân si mạn, bên ngoài thì bị dụ hoặc bởi những thứ tài sắc danh thực thì, cho nên không thể thắng được ma chướng. Vậy thì không thể không tạo nghiệp.
Cái chỗ này chúng ta phải hết sức cảnh giác, không thể không tạo nghiệp. Bị gì bị dẫn dụ. Năm dục sáu trần nó cám dỗ, cho nên là không thể không tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp dần. Trong cái vô hình chung tự nhiên dần dần nó dẫn. Rồi tự nhiên cảm thấy tốt xấu thành bại được mất. Tự nhiên sự sanh tâm nó so đo tính toán. Mình làm như thế này mình sẽ vất vả. Mình làm như thế này mình sẽ bị lỗ. Mình bị thiệt thòi. Từ chỗ cái khởi cái tâm đó lên thì tự nhiên là không thể không tạo nghiệp. Và thử nói, có người hỏi tôi, pháp sư ơi, tôi biết được tạo nghiệp sẽ nhận lấy quả báo. Thế nhưng phiền não tập khí không thể thay đổi được. À, có người hỏi hòa thượng là, pháp sư ơi, tôi biết được tạo nghiệp sẽ phải nhận lấy quả báo, thế nhưng phiền não tập khí không thể thay đổi được thì phải làm sao? Câu hỏi rất là thành thật, hỏi hòa thượng. Biết được tạo nghiệp thế nào cũng phải nhận lấy nghiệp quả báo. Nhưng mà bây giờ phiền não tập khí không thể thay đổi được thì làm sao? Thì hòa thượng trả lời một cách hết sức là rất đơn giản. Có sáu chữ mà cái tựa đề của bài học hôm nay. Hòa thượng nói, đáp án của tôi rất đơn giản. Phải thật học. Phải thật làm. Cứ thật làm, thật học thì dần dần cứ khu nó sẽ khu chú lại những cái tập khí xấu ác của mình. Dần dần cái tập khí đó nó bị thu gọn, thu nhỏ lại. Nó sẽ dần nó sẽ bị dần dần nó sẽ nhỏ dần rồi nó sẽ hết luôn. Có giống như một người mà ngày nào cũng kiểm điểm, gà sót lại những cái tập khí xấu của mình, thì tự khắc làm một cách miệt mài, thì tự khắc đến lúc mình không có sai sót gì nữa. Mình luôn ở trạng thái kiểm soát không ngừng. Kiểm soát thì tự khắc tập khí, phiền não tập khí không còn nữa. Cho nên không có gì khác hơn là gì. Hòa thượng nói, tôi trả lời rất đơn giản là gì? Phải thật không? Phải thật là. Hôm nay làm được thì ngày mai làm được tốt hơn. Thì sẽ đến một ngày sẽ làm được thật tốt. Thật ra mọi chúng ta phải thật sự tin rằng trong cái tự tánh thanh tịnh của ta nó đầy đủ tất cả. Cứ đừng nhìn nghĩ rằng một người này siêu tuyệt giỏi phải đành mới làm được. Người kia là siêu giỏi tuyệt phải mới làm được, vân vân. Không phải vậy. Ở chỗ là chỉ cần chúng ta tâm chân thành ở mức nào, cứ tận cái nhân lực, tận cái tâm mình, dốc hết sức tâm thành kính của mình, thì tự khắc tự tánh nó sẽ hiển lộ. Những người mà quá giỏi cuối cùng trở thành là chướng ngại. Mà chúng ta đã từng thấy có một người 20 năm làm trong giáo dục, 26 năm, 28 năm, 30 năm đã từng ở trong cái phương diện tổ chức làm giáo dục. Nhưng mà đến bất cứ đến chỗ nào cũng thấy mình người ta đầy những lỗi lầm, những sai trái. Họ không thấy họ không chấp nhận. Nó thật ra ngay đến mà xét cho cùng lại, ngay họ còn không chấp nhận họ nữa, sẽ đừng có nói là họ chấp nhận. Họ thấy toàn là những người khác là những người lỗi lầm, những người khác là những người làm chưa có thật tốt. Nhưng cuối cùng chính bản thân họ, họ cũng không tốt, đầy những cái lỗi bịch, những lỗi lầm, những sai trái. Cho nên mình phải nhớ tổ Ấn Quang đã dạy: kiệt thành tử khả chuyển phàm thành. Cứ dốc hết tâm chân thành của mình thì chắc chắn mình sẽ chuyển được cái tâm phàm phu của mình. Mà đã chuyển cái phàm phu là gì? Không còn là phàm phu nữa, là thánh nhân. Mà thánh nhân rồi thì mọi việc ta có thể giải quyết được. Cho nên đến bây giờ chúng ta đã thấy từ lâu tôi đã nói với mọi người là không nên chọn những người mà cho rằng ta đây làm 5 năm kinh nghiệm, 10 năm kinh nghiệm, 15 năm kinh nghiệm, 20 năm kinh nghiệm, thậm chí 25 năm kinh nghiệm, cuối cùng gặp chướng ngại hết. Đến giờ lúc này xem lại đi, tất cả đều có chướng ngại hết. Chỉ cần người có tâm chân thành thì không có chướng ngại. Có những cái điểm phạm rồi, thấy rồi. Cho nên tổ Ấn Quang dạy người cũng rất đơn giản: một phần tâm thành kính thì một phần lợi ích. Mà nếu 10 phần tâm thành kính thì 10 phần lợi ích. Cho nên mình nghe cái việc mà chuyển cái tâm ác trong lòng ta, ta chỉ khởi tâm động niệm mà chúng ta chỉ là thuần tịnh thuần thiện, điều là lợi ích chúng sanh, không có cái tâm tư lợi trong đó. Và thử nói nghe cái chuyện mà chuyển ác thành thiện mà còn làm không được, mà đó chỉ là gì, mới có 3-4 phần, 4-5 phần thành kính thôi, thì có thể đã chuyển ác thành thiện. Mà ngay cái việc này chúng ta làm không được thì chúng ta không có đủ tâm thành kính. Nói đến đây hòa thượng mới nói một câu, hòa thượng cười. Hòa thượng nói: một hôm nọ đi gặp thầy bói nói mình ngồi nghe mình giật mình. Thầy bói như nói vậy đó. Mình tự nhiên mình cảm nhận: ồ sao hay quá vậy, sao đúng quá vậy. Còn bà thầy nói còn khen người ta nói hay, nó đúng nữa. Đáng lẽ ra phải như vậy là phải khóc một trận. Tại sao tu hành mà chẳng có chuyển đổi gì hết chứ, người ta nói đúng hết trơn. Thầy bói mà ta đâu còn đoán ra được nữa. Vậy thì biết công phu của mình nó quá thấp. Đáng lẽ người ta nhìn người ta không nhận ra luôn, ta không thể biết được luôn. Chứ này người ta nhìn vào ta biết được hết, ta biết rõ ràng. Chúng ta phàm phu mãi vẫn là phàm phu, chưa có sự chuyển đổi nào. Cái chỗ này Hòa Thượng nói mình phải hết sức là phản tỉnh. Trong cái bài học hôm nay có mấy điểm mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất là phải dùng tâm thành kính. Cứ đề khởi được một phần thì có một phần lợi ích, đề khởi được 10 phần thì 10 phần được lợi ích. Cái điều thứ hai mà chúng ta cần nhớ, ngay cái sự chuyển đổi cái tập khí phiền não của mình, 3-4 phần thì có thể chuyển phàm hoặc chuyển ác thành thiện, có 9-10 phần thì ta có thể chuyển phàm thành thánh, hoặc chuyển mê thành ngộ, còn 10 phần thì thành kính thì chuyển phàm thành thánh. Mà nghe đến cái mà chuyển ác thành thiện đó, mà mình chưa chuyển được, như vậy thì mình chẳng có dùng tâm thành kính. Còn cái thứ ba, cái điều thứ ba mình nhớ, làm sao có thể chuyển đổi được tập khí phiền não? Thì Hòa Thượng dạy là gì? Phải thật là học, phải thật là thật học thật làm thì có thể chuyển đổi được. Mình đừng nói rằng tập khí nó quá sâu dày. Có người nói biết được tạo nghiệp là thọ báo, nhưng mà không thay đổi được tập khí thì làm sao? Thì chỉ cần thật học thật làm. Cái câu mà thật học thật làm này nó cũng giống như là cái câu mình trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, có nghĩa là miệt mài một hướng, một cái tâm mà làm đến cùng. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm không được. Bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhỉ, người là trượng phu thì ta không là trượng phu sao? Vậy thì người ta làm được, mình cũng sẽ làm được. Mới vừa giao cho mình một trách nhiệm, một cái trọng trách, cái mình thấy ôi trời ơi, việc này mình làm được thì xong rồi. Hả? Mình đã tự nói với mình là mình làm không được rồi thì nó đã ngăn chặn rồi, là vĩnh viễn không bao giờ làm được. Ngày xưa khi gặp phải những cái việc mà nó khó khăn thì tự nhiên toát mồ hôi, nó là toát mồ hôi hột, chân thì nó đứng tự nhiên nó rung khơi vậy đó. Hai cái đầu gối nó rung khơi vậy đó. Và là không nó rung mà không biết nguyên nhân tại sao nó rung đó. Nhưng mà mình nói tự mình có một cái thử đi, thử làm, cố gắng, rồi tự khắc nó vượt qua một cách hết sức là, nó vượt qua một cách mình không biết tại sao mình có thể vượt qua được. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng mình không làm được, mình làm được. Những tập khí nó cũng là một thói quen mà thôi. Thì Hòa Thượng dạy chỉ cần ta thay đổi thói quen thôi, bằng cách là chúng ta làm, ta thay đổi cái thói quen, cái lười biếng chểnh mảng nhếch nhác, thì bây giờ đừng bao giờ để nó cho lười biếng gọi là nhà gọi là chểnh mảng nhếch nhác. Thì từ khác một ngày nào đó tự nhiên mình trở thành là một người năng nổ, một người siêng năng, một người hết sức là khác thường mà mình nhìn lại mình cũng không biết mình là ai. Cho nên Hòa Thượng dạy hết sức là đơn giản. Phải thật học, phải thật làm. Nói đến đây phải nhắc lại cho mọi người biết, mười mấy năm qua đến bây giờ tôi chỉ nghe một mình lời Hòa Thượng nói, nghe theo một người, một vị thầy mà dạy. À, mà đến bây giờ thật sự mọi việc làm càng lúc càng hanh thông, mọi việc mỗi lúc càng nó rất là thật, nó không có chướng ngại. Thì đó là cái để cho mọi người phải xem lại. Nói chung là mình không có đặt hết cái niềm tin vào để mà làm, cho nên mình làm nó không ra cái được cái kiệt tác. Thật ra bây giờ mình thấy nó có những người gấp ở giữa rừng, gọi là vừa rồi tôi có đọc cái tin một người đã máy bay nó bị trục chặt cho nên nó phải đáp xuống giữa cái rừng hoang sơ của Amazon. Thế mà không có bất cứ một cái gì mà họ có thể tự sống được ba mươi mấy ngày để có thể vượt qua bao nhiêu là thu giữ nước độc và những khắc nghiệt của thiên nhiên. Thế mà vẫn sống được bình thường, vượt qua được. Giữa rừng Amazon mà rừng đầy nguy hiểm như thế mà ta còn sống được. Không chỉ những cái việc mà khắc phục đi phiền não tập khí của mình, thật ra nó không khó lắm đâu. Dốc hết sức mình làm thì một ngày nào đó tự nhiên mình kiểm soát lại. Ồ, sao mọi cái mình làm được hết. Cứ toàn tâm toàn lực, dốc hết sức mình ở bất cứ một cương vị nào ta, hay ở phương diện nào ta tận lực ta làm, với cái tâm chân thành. Ngoài cái tâm chân thành của ta ra, có Phật Bồ Tát gia hộ, Long Thiên Thiện Thần gia hộ, Cửu Quyền Thất Tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, quỷ thần các tầng không gian khác nữa. Mà mình cứ nghĩ rằng lúc nào cũng nghĩ ôi mình một mình sẽ làm không được, mình cứ nghĩ mình cô độc vọng tưởng rồi, vọng tưởng là mình làm không được, vọng tưởng là mình đang cô độc, mình sẽ không à, vân vân. Quỷ thần thấp nhất ở chung quanh mình nó rất là đông, họ cũng có thể giúp mình được. Chứ đừng nói là ta cần tới Long Thiên Thiện Thần. Quan trọng là mình có kiệt thành hay không. Hả? Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm, toàn tâm toàn lực. Nếu chúng độ chân thành nhất thì tự khả mọi việc nó chuyển đổi. Chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.